Khi các bạn có ghét người khác, các bạn suy nghĩ một chút, bình tâm suy xét một chút hơi thở của Thượng Đế đang ban thanh khí điển đang qua đang nuôi dưỡng vạn linh tại thế gian, tại mặt đất này đều đồng thức tiến hóa như nhau. Cho nên chúng ta phải biết làm sao sử dụng lấy cái khả năng sẵn có của chúng ta để chứa đựng sự thương yêu đó. Khả năng của chúng ta là gì? Là sự quân bình. Mà nếu chúng ta không quân bình thì không làm sao chứa đựng được chân lý cả cả không vũ trụ. Ngày hôm nay các bạn sống chung đúc trong một trại nhỏ hẹp, lời qua tiếng lại, các bạn thấy âm thanh ở đâu mà có? Người đó có ư? Tại sao người đó có lại người đó chết không đem đi được? Lúc tắt thở thì không nói được. Chứ ở đâu? Cấu trúc của cả càn khôn vũ trụ đang hướng đổ tâm linh của hành giả. Cho nên hành giả phải biết rõ đây là cấu trúc từ siêu nhiên mà có. Thì siêu nhiên đang ân độ cho chúng ta minh tâm kiến tánh để thấy nguyên lai bổn tánh của chính mình. Nếu các bạn thanh tịnh rồi, các bạn mới thấy rõ. Nếu các bạn còn không thanh tịnh thì làm sao các bạn hiểu cái nguyên lý sung sướng vô cùng mà Thượng Đế đã ngày đến ôm ấp các bạn. Người cha yêu quý, cái suối yêu trôi chảy trong tâm thức, không ngừng nghỉ trong máu huyết, trong tế bào các bạn, kể cả cử động. Cái cảm thức của các bạn từ động loạn đi tới thanh định nữa cũng là Thượng Đế đang ân ban quán chiếu cho các bạn. Cho nên chúng ta càng sống trong cảnh khổ, chúng ta lại càng thấm thía và chọn được con đường đi, đi trở về với con đường thanh tịnh mới là con đường giải thoát vô cùng. Thì chúng ta ý thức rõ Đức Thích Ca đã tu trong rừng, từ trong động tìm ra cái tịnh. Mà ngày nay hôm nay các bạn đang ở đâu? Ở trong động. Và các bạn biết tu tìm ra cái tịnh. Quy bao biết bao nhiêu sự ảnh hưởng của Thích Ca vẫn sờ sờ để cho các bạn thấy rằng sự dũng chí của các bạn là vô cùng, vượt qua mọi sự động loạn, mọi sự hâm hê. Nhưng mà rồi các bạn sẽ tiến tới sự thành tựu. Ví dụ ý chí ngay trung tâm bộ đầu, ý niệm Nam Mô Di Đà Phật, thì luồng điện đó sẽ tập trung ngay trung tâm bộ đầu trong một thời gian điêu luyện do sự dạy công thực hành của các bạn. Thì lúc đó các bạn mới thấy rõ luồng điện ở bên trên, các bạn mới thấy cái chân tâm của bạn, mà các bạn nằm ở đâu? Ngay trung tâm bộ đầu, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Thì các bạn mới thấy rằng từ bi là sự, từ bi là gì? Sáng suốt mới là từ bi. Các bạn thấy rõ, các bạn mới không có hãm hại người khác. Mà các bạn thiếu kiến thức tâm tối thì các bạn cho đó là đúng. Mà khi các bạn sáng suốt rồi, các bạn thấy sự đau đớn của chúng sanh là đau đớn của bạn, kể cả sự đau đớn của con thú. Các bạn còn ý thức được con gà nó có mắt mũi tai miệng, nó có ngũ tạng như bạn, chứ có khác gì đâu. Các bạn thấy rõ chưa? Đó. Thì lúc đó các bạn không nỡ nào sát hại nó. Cho nên Phật đã nói nhất bất sanh sanh, là Ngài đã thức tâm, đã thấy rõ con đường sát sanh là không đúng với luật đạo, và không bao giờ trở về khôi phục được với sự quân bình sẵn có của hành giả. Cho nên Ngài đã khuyên một con đường, một lời nói nhất bất sát sanh. Khi mà các bạn không có ý nghĩ sát sanh, tham ăn, tham uống mà tạo ra một cảnh đau khổ hiện tại của chúng sanh, thì tâm các bạn đâu có động. Các bạn không có sự phức tạp đòi hỏi các bạn thì các bạn thấy thanh nhẹ nhàng. Ngày hôm nay các bạn sống vỏn vẹn trong mấy tập đất, mấy thước đất một căn phòng, bao nhiêu người cũng giữ một cái phạm vi để sống trong lễ sống mà thôi. Nhưng mà thấy rõ cuối cùng của con người thì chỉ có bấy nhiêu đó. Khi chúng ta chết, qua định luật sanh lão bệnh tử rồi ra đi với cái thể xác này, thì vỏn vẹn cũng chỉ có mấy tấc mà thôi. Mà chúng ta ôm theo cái này, ôm thêm cái nọ, ôm thêm cái kia là tạo nghiệp cho các bạn. Lo cho nó là khổ vì nào. Cho nên ở thế gian có cái dục tánh mà đào tạo ra nhiều biết bao nhiêu chuyện khổ tâm cho người cha với người mẹ. Khi các bạn ý thức được cái điều này thì các bạn nên chọn một con đường thanh nhẹ và nhàn hạ. Khi việc làm các bạn có nghĩ rằng Thượng Đế đã ân ban cho các bạn, các bạn cảm thấy nhàn hạ sung sướng, giấc ngủ này cũng Thượng Đế đang ân ban, mà lời nói này cũng Thượng Đế đang diễn tả và để cho các bạn thức tâm. Đó. Đi đứng này cũng để cho các bạn thức tâm, cảm thấy khỏe khoắn và cảm thấy sự hòa hợp với cả cả không vũ trụ. Khi các bạn dùng pháp luân thiền chuyển, hít cho nó khai thông, nhắm đốc mặt rồi, các bạn thấy cả không vũ trụ là một, vạn linh là một, không có sự chia rẽ nữa. Khi các bạn trong tâm các bạn không có sự chia rẽ đó là cơ quý nhất đã về với tâm của các bạn rồi. Nếu chúng ta còn chia rẽ giữa huynh đệ tu học, giữa nhân loại, thì cái cơ quý nhất chừng nào mới tái lập được, mới khôi phục được. Nhân loại đang đau khổ vì chia rẽ. Mà nếu nhân loại đoàn kết là một, huynh đệ là một, mắt mũi tai miệng ngũ tạng tư chi như nhau, ý thức điều này và hơi thở thanh nhẹ như nhau và lời nói hơn thua như nhau, thì phải có huynh đệ một nhà không? Khi chúng ta ý thức được cái này, chúng ta tự giải bất cả cứ một sự phiền muộn sai quay nào có thể xâm chiếm nội tâm của chúng ta. Cho nên mọi người tự khép mình trong động loạn tạo tâm tối thì có, chứ Thượng Đế không có tạo tâm tối cho các bạn. Thượng Đế cho các bạn được hưởng cái bình quyền cả càn khôn vũ trụ, ai ai cũng bình đẳng hết, cũng hít vô và thở ra như nhau, cũng ngũ tạng tư chi tư quan đó, không có sai một phút nào, không một chỗ nào hết, cũng làm việc như nhau để thức tâm. Nhưng mà sự hung hăng có người phàm đi quá trớn, muốn hơn người này, muốn ép người kia, muốn chèn người nọ, rốt cuộc thắng ở chỗ nào? Rốt cuộc người chỉ hại người mà thôi. Đừng có tưởng một ông vua quan lớn như thế đó muốn hại ai hại, hại không được đâu bạn. Nó giới hạn rồi. Giới hạn trong cái thể xác này. Cho nên thể xác này nó có thể tạo cho các bạn một nghiệp thân bất cứ một giờ phút nào mà bạn không hay trước. Nếu các bạn làm điều ác thì lâm bệnh nan y, sẽ có một trận bệnh không có trị được và không có cứu được mình. Dù mình là y sĩ, nếu mình là một người thụ lợi và không chịu vì chúng sanh, nếu chúng ta chịu vì chúng sanh bất vụ lợi thì chúng ta không có cảnh nạn bất ngờ, nhưng mà luôn luôn nó cũng phải trở về với trật tự của định luật sanh lão bệnh tử khổ phải không? Phải qua cái cơn nhồi quả đó, cái phần hồn mới được thanh nhẹ. Cho nên mỗi chúng sanh đều phải thọ học tiến xuống thế gian, học bài và trả bài. Ngày nay các bạn đang học một cái bài nặng nhất là xa quê hương, xa người thương yêu, xa tất cả những cái gì mà chúng ta cho là quý. Bây giờ chúng ta mới tìm ra một con đường quý nhất là tâm linh. Cái đường đó là cái đường của cơ đồ tâm linh. Chúng ta đã xa bao nhiêu kiếp, bao nhiêu trăm ngàn kiếp rồi mà vẫn luân hồi tại thế gian, tranh đua sự sống trong lễ sống của thế gian, nhưng mà không biết nguyên lai bổn tâm. Tu rồi chúng ta mới thấy rõ tôi không phải là người phàm. Phần hồn của tôi từ ở đâu giáng lâm xuống thế gian chứ không phải ở đây tạo ra. Có ai có thể in các bạn ra được? Ai có thể sản xuất các bạn ra đây ra được không? Ý chí vô cùng, các bạn có một cái điện não, bộ điện não vô cùng để tồn trữ cái ký ức sản xuất vô cùng. Cho nên các bạn thấy rằng cái đường tu là quan trọng, mà trở về với quân bình thì mới thấy sản xuất. Ai làm cho các bạn được? Chính các bạn thực hành. Cho nên từ ngày các bạn đã đọc được cuốn sách đó và các bạn lại thực hành được, các bạn mới thấy ra, thế ra tôi đi trong sự sai lầm. Trước kia tôi ai sân hận, tôi hay khen chê, tôi hay chấp ông Phật là hay, tôi cho người phàm là xấu. Ngày nay tôi tu đời đạo xong tôi nói không có xấu, làm sao tôi đi truy tầm cái tốt? Không có hư, làm sao tôi đi tìm cái tốt, cái đẹp? Cho nên có tối tôi mới đi tìm cái sáng. Đó, đó là luật quân bình để cho mọi người được tiến hóa. Các bạn thấy sao? Rồi đây các bạn sẽ rời khỏi Hồng Kông và đi trên chiếc máy bay quân bình, các bạn thấy. Nếu chiếc máy bay mà không quân bình, có một chỗ méo mó thì không bao giờ bay được lên không trung. Mà các bạn còn tâm ý méo mó, thích người này, ghét người kia, đó là mất quân bình. Các bạn phải trở về với sự thanh thản. Trong giờ thiền các bạn phải quay về dồn lại bạn. Dồn lại cái sự sai lầm trì trệ. Tại sao các bạn có một cái núi to có thể đào ra một hộp kim cương bất hoại mà các bạn không thực hành? Ngày hôm nay các bạn có cơ hội tự đào, cho nên phải trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật là cái nguyên lý chấm động lực để làm cho thức quả đồng mở từ tâm lẫn thân. Nam là cái ung cuối cùng, đó là cái chấn động lực của chữ Nam. Mà chúng ta chấp, chúng ta nói là lấy cái một thay thế, thì một như Nam, hai cái nó khác, cái âm thanh nó khác. Cái mô cũng vậy, tiếng nó dài, nó trụ lên trên trung tim bộ đầu. Mà nếu chúng ta lấy chữ hai mà thay thế nó cũng không được. Rồi A nó kéo dài xuống trung tim tay cầm, mà chúng ta nói chữ ba là nó chỉ đi ra ngoài cho nó không kéo vô. Thấy không? Di nó trụ ngay trung tim, trụ ngay cái ngực đó. Và nó hương thượng thì nó trụ và nó phát triển. Đà ấy sắc vàng bao trùm tất cả, chấn động tất cả lẫn lỗ chuyên lông và liên hệ với cả cả không của Phật hay thân tịnh nó nói mình. Tư hải quy nhà, bốn biển quy một nhà, có cha mẹ mới có ta. Thì lúc đó chúng ta mới biết chuyện ta. Ở thế gian mọi người quên chuyện của họ là vì biển hổ sự sai lầm của mình mà quên sự sai lầm của mình làm sao sửa. Cho nên chúng ta phải thấy rõ sự sai lầm của chính chúng ta mới sửa được. Sửa sai lầm của chúng ta, chúng ta mới nhẫn và hòa. Càng sửa càng thích thú. Như các bạn có cái radio hư mà các bạn sửa được cho nó êm lặng, các bạn thích thú. Bắt đầu quên tất cả những sự động loạn phiền phức ở bên ngoài, mà các bạn cứ chăm chú vô, các bạn sửa cho cái radio nó chạy, nó quân bình tốt và tiếng nó thanh, thì tự nhiên các bạn thấy quên tất cả những cái gì kích động ở xung quanh và các cảm thấy hứng thú. Thì nếu các bạn sửa được tâm tánh thì có khác gì cái radio mà các bạn đang sửa không? Các bạn có thể nghiêng bên tay trái nghe được Nam Mô A Di Đà Phật, nghiêng được bên tay mặt nghe được Nam Mô A Di Đà Phật, mà do các bạn đã thực hành và ý niệm nhiều năm, các bạn mới nghe được, cảm thấy chiều sâu quan hệ của nguyên lý bình đẳng là Nam Mô A Di Đà. Nam Mô A Di Đà hoặc là chấn động lực để mở cái thức bình đẳng quan thông tất cả mọi sự việc, trụ tâm tu hành. Cho nên nhiều người cũng đã nói rằng tôi tu pháp lý vô vi lâu, nhưng mà tôi tu cách thể thao soi hồn pháp luân rồi tôi nghĩ tôi đi, tôi không có lo. Tôi không lo cho nội tâm, không lo cho vạn linh, không lo cho cái nội thức, thì làm sao tôi cảm thấy được cái giá trị thiên hoa về hư không đại định. Cho nên mọi người chúng ta phải đã dốc lòng lo tu, lo nghiên cứu, phải nghiên cứu cho thành công. Vì chúng ta sống đời đời, chúng ta phải làm việc đời đời, chứ không phải làm việc 5-3 phút đó rồi xưng hô là đắc đạo đâu, xưng hô là biết đạo đâu. Các bạn phải làm đạo đâu, phải thay đổi hoàn toàn cái vỏ giả tạo mà chính bạn đã tạo. Đành phân tha cho, bạn áo tốt đủ chuyện hết, nhưng mà trong tâm không tốt. Cho nên phải sửa kỳ được cái chân tâm là cái áo tốt, áo của cha mẹ trời ban cho chúng ta. Lúc giáng lâm xuống thế gian thế nào, chúng ta đã phải trở về đó. Lúc nào cũng vô tư thanh nhẹ, tha thứ và thương yêu. Không nên tìm một nguyên lý gì để trói buộc lấy tâm linh của chúng ta. không có dại dột nữa, biết xác này là xác phạm, một cái xác dâm dục ô trực. Chúng ta lấy sự thanh cao làm chủ và khai triển, mở cái khô trượt đó trở nên thanh, thì cứu ta để ảnh hưởng chúng sanh là vậy.